Thành đại chúng, chúng ta đọc tiếp mục 3. Càn tuệ địa
dục ái càn khô căn cảnh không tương hợp, không còn tái sanh.
Bây giờ chưa tu chưa chứng cho nên cũng không biết gì mà giảng, thì chúng ta cứ nhận nghĩa theo cái chữ mà tìm hiểu được đến đâu biết đến đấy. Rồi chị em có cái sưu tầm biết rộng hơn thì xin cứ góp ý.
Mục ba: an lập thánh vị càn tuệ địa.
Các vị tiến tu từ từ được từng ngôi một thánh một, cái con đường lên quả vị thánh nó có từng chặng, thì các vị cứ từ từ lên từng ngôi, cho nên gọi là an lập thánh vị. Thì trước hết là càn tuệ địa. Con nói tiếp.
Xin đọc bài tiếp là: càn tuệ địa này a nan, dục ái càn khô căn cảnh không tương hợp, không còn tái sanh.
Căn cảnh không tương hợp, trong thì cái chất ngã đã ít, ngoài thì biết xấu trần nó hư vọng. Thế cho nên rằng căn với cảnh không có tương hợp, nghĩa là không có đi tìm cảnh ở bên ngoài để mà phân biệt. Thì cái vị này đã cạn khô căn trần thức, không có hoạt sinh hoạt động nữa, cho nên không còn tái sanh. Bây giờ đây tâm rỗng sáng, chỉ thuần một trí tuệ thôi, cho nên gọi là càn tuệ. Chỉ còn có cái trí tuệ thôi, khô hết những các cái chuyện thế gian rồi, mà tập đấy, tập khí ngũ dục đã khô cạn hết này, nhưng mà chưa tiếp giáp với dòng nước pháp, tức là trở về cái chân tâm của mình, mới trở về thôi, chứ chưa có tiếp đây là chưa tiếp giáp với nước pháp của Như Lai, tức là chưa nói đến cái chuyện chứng quả gì cả. Bây giờ mới có nói, mới có cái tâm của cái vị này đã thoát ly những các cái cảnh giới của thế gian, mà chưa tiến sâu vào thánh vị. Thế thì gọi là càn tuệ. Con nói tiếp.
Kính bạch thầy, đọc tiếp là: thập tính mười ngôi tu tập để viên mãn chánh tín.
Mười ngôi tu tập để mà được cái chánh tín, tức là phải tu mười cái tâm, đủ mười cái tâm này mới là người có tin, có cái lòng tin. Mỗi một ngôi là tu một tâm. Một
ngôi Phật kính bạch thầy là ngôi số một là tính tâm. Là tâm
chúng ta không biết đằng nào mà mò, nhưng mà cứ thôi cứ theo chữ mà nhận nghĩa. Trung đạo quán trí, tức là dùng cái trí thủy giác. Cái trí thủy giác nó quán, quan sát cái tánh nghe. Chúng mình cứ tạm dùng cái đường lối tu hành của Đức Quán Thế Âm, tu cái tánh nghe mà nhận nghĩa thôi. Thế thì ngài dùng cái trí thủy giác, cái trí thủy giác tức là cái trí mới của phàm phu chúng mình, mà để quan sát cái chân lý, cho nên gọi là trung đạo. Dùng cái trí thủy giác dần vào tánh viên diệu, tức là cái tánh nghe của mình nó gọi tánh viên thông thường, chúng mình đã học này, cho nên gọi là tánh viên diệu, tức là tánh nghe, tuy nó đang sinh hoạt ở nơi cái tai, mà thể của nó ở khắp pháp giới. Thế cho nên gọi nó là tánh viên diệu, mà nó là viên thông diệu tánh. Thế bởi vì mình an định, mình chiếu soi cái viên thông diệu tánh, cho nên cứ thế mình vào sâu nghiên cứu kỹ, soi chiếu cái tánh nghe, thì cái tánh của mình trùng trùng khai phát như hoa sen dần dần nở. Lúc đầu thì mình nhận tánh của mình thì ở cái tai, nhưng mà dần dần mình nghe thì mình thấy cái tánh viên thông này nó xa, nó rộng. Này. Thế rồi cứ thế từ chân diệu viên lại thêm chân diệu viên, cứ an định vào cái tánh, tánh chân thật, cái tánh viên thông này. Lòng tin không thoái, diệu tín không thoái. Thế từ từ những cái vọng tưởng của mình nó diệt hết, không còn. Bây giờ trung đạo thuần chân, hoàn toàn cái tánh thấy nghe của mình đã bây giờ dồn hết, đem hết cái tinh lực mà soi cái tánh nghe viên diệu. Thế gọi là trung đạo thuần chân, đem cái trí phàm phu soi cái chân tâm bản tánh. Thế thân phàm mà đang sống ở trong cảnh thánh, cho nên gọi là trung đạo. Thế thuần là một việc thế thôi, gọi là thuần chân, bởi vì chuyên nghe cái tánh nghe mà bỏ cái căn trần thức, cho nên gọi là thuần chân. Còn nói tiếp số 2.
Chân tính tỏ rõ tất cả đều viên thông, năm ấm không che phủ.
Cái xí sáng, trí nó sáng suốt, cho nên những các cái quá khứ nó hiện rõ, thấy rõ, tức là hoàn toàn sống với cái tánh nghe viên thông. Thế từ từ những các cái năm cái ấm của mình, ngũ ấm, năm cái lớp vô minh nó dần dần nó tan. Thế cho nên những cái cảnh giới thế gian ở trong kinh Lăng Nghiêm ở trên có nói, tất cả đồng thời coi như những cái hoa đốm ở hư không mà nó không có, vì mắt đã sáng thì không thấy cái hoa đốm nữa. Thế những cái việc này nó từ từ dần dần, năm cả năm ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, nó từ từ nó tan đi. Cho nên cái vị này, cái trí tuệ sáng suốt, bây giờ thấy ở đây nêu lên hai việc. Điểm thứ nhất là thấy được những các kiếp quá khứ, những chuyện quá khứ. Điểm thứ hai là thấy rõ trong tạng thức của mình những cái tập khí nào cần đoạn trừ, đều thấy rõ. Cho nên ngôi này gọi là ngôi niệm tâm. Nhớ, có hai cái nhớ: nhớ được những kiếp quá khứ và nhớ được những cái tập khí cần phải đoạn trừ. Con nói tiếp số 3.
Mô Phật xin đọc bài. Tánh diệu viên thuần chân, hết thảy hoặc tập chuyển thành trí tuệ.
Nó tan hết. Đấy, vô minh tan đi, chỉ còn cái tánh sáng, cái giác minh hiện lên. Thế cho nên bây giờ các tập khí từ vô thủy đều hết. Bây giờ thì ở trong cái tánh tinh minh, cứ thế tiến sâu vào cái tánh tác mình, cho nên gọi là tinh tấn tâm. Cái này tiếp.
Mô Phật, tâm tinh hiện tiền thường dùng trí tuệ gọi là tuệ tâm.
Còn tiếp.
Mô số 5 là trí tuệ sáng suốt tịch trạng cùng khắp tánh tịnh diệu thường gọi là định tâm.
Vừa tuệ vừa định song song.
Giữ gìn tánh giác minh, dùng diệu tuệ lực xây từ quan Phật về mình.
Cái ngôi này gọi là hồi hướng tâm. Giữ gìn tánh giác minh, dùng diệu tuệ lực mà xoay từ quan Phật về mình. Thì thầy cũng không hiểu làm thế nào mà xoay được từ quan Phật về mình. Nhưng mà cứ biết là hướng về Phật an trụ, hoàn toàn mình trở về cái tánh Phật của mình. Thì như Đức Quán Âm chuyên nghe cái tánh nghe, thì đồng thời cái tánh của mình với tánh Phật đồng một thể, cùng ở khắp pháp giới. Cho nên cứ trở về cái tánh của mình thì tức là gặp Phật. Thì tâm mình với tâm Phật như hai gương sáng đối nhau. Cái sáng của Phật với cái sáng của tâm mình, đấy. Bóng Phật bóng ta tương nhiếp tương nhập. Như thế là tới cái chỗ này là hoàn toàn trở về cái tâm mình, không còn một chút vướng mắc cảnh ở bên ngoài, cảnh thế gian. Thế cho nên trở về hoàn toàn với cái chân tâm thì đồng thể với Phật, cho nên thấy được, biết được đến, biết được Phật. Đây gọi là hồi hướng. Hồi hướng về Đức Thích Ca thì gọi là hồi hướng Phật đạo. Còn quay về tâm mình thì gọi là hồi hướng chân như. Cái Đức Phật thì là chân lý, còn mình thì là dùng cái trí để quay về. Tức là đây đâu nhận được cái tâm mình ở khắp pháp giới, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Nhưng mà thật ra mới ở ngôi thập tín, mới dùng trí quán chiếu, trí soi. Thì như Đức Quán Thế Âm đã an định vào cái tánh nghe, thì vẫn sống ở đây là mới nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Nhưng mà thực ra nói ở khắp pháp giới ấy, thì chưa biết là tới chưa. Tự quang cùng Phật quang, rất là cái học cái tâm của mình với cái tâm của Phật thầm giao tiếp được vô tác giới thể. Ở đây giới ở đây gọi là an trụ vào cái cảnh vô vi thì là ở trong cái giới. Còn nếu còn một niệm mà luân lạc về hữu vi thì gọi là phạm giới. Tức là đây trở về cái tánh thuần chân của mình, tự tại an trụ nơi giới, tùy nguyện đi khắp mười phương. Chỗ này là đã thấy mình ở khắp mười phương, cho nên mới tùy nguyện mà đi khắp cả. Nhưng mà cũng ở một phần nào thôi, chứ cũng đây mới ở ngôi thập tín, chứ chưa phải là đã hoàn mãn.
Thập trụ. Người ngươi tu tập hoàn toàn sống với tánh Phật, mười tính đã thành tựu, tâm tinh phát huy, mười đức dụng trên viên thành một tâm gọi là phát tâm trụ.
Xin cứ mỗi bài mỗi ngồi mình đọc rồi mình nhận nghĩa luôn. Thôi thì mình cứ theo chữ mà nhận nghĩa thôi, rồi chị em ai biết cái gì hơn thì góp ý. Cho nên gọi là trụ, tức là mình an, mình ở với cái tánh Phật, sống với cái tánh Phật, trụ ở cái tánh Phật. Tức là ở trên 10 cái ngôi tín ở trên này, tức là 10 tâm này. Thế cho nên nên 10 đức dụng đã viên thành một tâm. Cả 10 cái tâm tín ấy cộng lại thành đủ cả 10 tâm thì gọi là phát tâm trụ. Tiếp.
Tâm sáng suốt như ngọc lưu ly, diệu tâm ở trong hiện ra vàng rồng, diệu trí, diệu khí, trí khế chân lý, khởi chân tu gọi là trị địa trụ.
Soi cái diệu tâm là cái bản giác. Đây là mới sống hoàn toàn được với cái bản giác. Cái chữ chân tu ở đây,
kính bạch thầy, là chân tu đây lúc này là
nó có, cũng có cái chỗ lợi tha. Bởi vì cái ngôi đọc tiếp cái số 3 thì nhận nghĩa.
Trí thị giác và lý bổn giác tương thiệp, hiểu biết rõ ràng, đi khắp mười phương trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, được không chướng ngại, gọi là tu hành trụ.
Thế là cái căn bản trí nó bắt đầu để nó độ chúng sanh thì được cái hậu đắc trí.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp.
Hạnh đồng với Phật, nhận khí phần của Phật, như thân trung ấm, tự cầu cha mẹ, âm tinh tính thầm, thông với giống Như Lai gọi là sanh quý trụ. Thật trí là cha, quyền trí là mẹ. Kính bạch thầy, đây chỉ hạnh đồng với Phật
bởi vì có quyền trí
để
độ chúng sanh. Ở đây nói là nhận cái khí phần của Phật. Tức là mình đã có đồng thể với Phật, bây giờ mình lại làm những cái công dụng của Phật. Cho nên thế là có thật trí là căn bản trí, thế quyền trí là hậu đắc trí. Thế là bắt đầu được có cả hai việc, tự giác, giác tha, cho nên gọi là sanh quý trụ. Thêm tiếp.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Đã vào đạo thai, sống theo tánh giác, phương tiện trí tuệ dần dần đầy đủ như thai, dần dần đủ tướng người, không thiếu khuyết, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Kính bạch thầy, thầy ở trên nó làm đủ căn bản trí vào đắc trí rồi, thì cũng như là
chưa có rồi mà đang bây giờ mới bắt đầu tu. Cho nên đã vào đạo thai, sống theo tánh giác, đó là có cái thể là căn bản trí. Thế rồi bây giờ phương tiện trí tuệ dần dần đầy đủ, đó là quyền trí. Tiếp.
Dung mạo như Phật, quyền trí giáo hóa chúng sanh, tâm tướng cũng đồng, nội chiếu chân như, gọi là chánh tâm trụ.
Quyền tức là hậu đắc trí đấy. Tức là cái trí. Quyền tức là tạm thời. Tùy theo căn cơ chúng sanh mà lập ra các phương tiện. Thế gọi là tạm thời, gọi là quyền. Quyền tạm. Tức là ở đây nói cái quyền trí nó giúp cho cái bát nhã. Cái bát nhã là căn bản trí, là thật trí. Thế ở đây nói là chính cái quyền trí nó giúp cho cái căn bản trí được viên mãn. Cái căn bản trí là cái trí tuệ nhận được mình. Thế mà phải nhờ cái trí tuệ độ chúng sanh, quyền trí. Đấy, cái độ chúng sanh bao nhiêu thì cái trí tuệ tự giác ấy, nó càng khai phát. Tiếp.
Kính bạch thầy, con xin đọc bài tiếp. Thân tâm hợp thành, ngày càng tăng trưởng, gọi là bất thối trụ. Đây là dung mạo như Phật.
Đó là thân. Tức là căn bản trí.
Còn tâm thì cũng tướng, cũng đồng như Phật.
Cái tâm ấy, thì là căn bản trí. Mà cái thân ấy, tức là quyền trí.
Linh tướng mười thân một thời đồng đủ, gọi là đồng chân trụ.
Ở đây nói linh tướng mười thân, thì tuy là chia ra là mười, nhưng thật là có một ông Như Lai thôi. Mà ông ấy có mười cái công năng này, cho nên nói ông ấy có mười thân.
Hình đã thành, ra khỏi thai, thân làm Phật tử, gọi là Pháp Vương tử trụ.
Tức là đủ cả thật trí, quyền trí rồi. Thật trí tức là căn bản trí, quyền trí, đạo đắc trí. Thì bây giờ đủ cả hai rồi. Tiếp.
Nghi biểu đã thành người lớn, như lễ quán đỉnh, công nhận thái tử đã trưởng thành, cam lãnh Phật sự, gọi là quán đỉnh trụ.
Tới đây mới thật là Bồ Tát đấy. Đã hiện cái tướng nghi biểu. Cả cái hình tướng nó đã nêu biểu rõ ràng. Là người lớn rồi.
Kham lãnh quốc sự
đó thôi. Tức là làm một Bồ Tát đấy. Để làm việc Phật.
Phật hành mười ngôi tu tập, để thực hiện diệu dụng của tánh Phật. Phật tử đầy đủ vô lượng diệu đức của Như Lai, tùy thuận mười phương chúng sanh, gọi là hoan hỷ hạnh, bá thí.
Đầu tiên. Bây giờ một là đầu tiên tu về cái hạnh bá thí, đem cái hoan hỷ cho tất cả chúng sanh. Tiếp.
Hai, khéo lợi ích tất cả chúng sanh, gọi là nhiêu ích hành.
Cái người thứ hai chỉ có một việc trì giới mà lại gọi là lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thế cho nên chúng ta thấy mình trì giới tuy rằng không làm việc gì khác bên ngoài, mà cứ giữ cho đúng oai nghi và giới phẩm cho đầy đủ, thì ở đây gọi là khéo, là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Tức là mình thành tựu cái phước điền chúng sanh cúng dường, là người ta được phước toàn lợi. Cho nên cái ngôi trì giới này gọi là nhiêu ích hạnh này. Chứ không phải là cứ đi làm các việc phước đức mới gọi là lợi ích chúng sanh.
Tràng ngôi thứ năm là tất cả hợp về đồng, bao nhiêu pháp môn đều không sai lầm, gọi là ly si loạn hành.
À, hợp về đồng, an định và một cái chân tánh như Đức Quán Thế Âm, an định và một cái tánh nghe, buông hết những cái hư vọng. Tất cả hợp. Chữ đồng đây là tánh Phật. Xin nói tiếp.
Ngô Phật. Kính bạch thầy, ngôi thứ sáu là trong đồng hiển hiện những khác, mỗi mỗi tướng khác đều thấy là đồng, gọi là thiện hiện hành, tức là tuệ bát nhã, lý sự vô ngại.
Mình học ở Bộ Lăng Nghiêm, vốn bản chất chỉ có một cái Như Lai tạng. Thế bây giờ hiện ra căn thân rồi sáu trần ngoại cảnh. Tuy rằng hiện ra căn thân sáu trần ngoại cảnh, nhưng mà tất cả năm ấm, 12 xứ, 18 giới, 7 đại đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Cho nên tất cả những cái khác ấy nó đều đồng. Tu nhận được ra cái chỗ ấy, tức là có cái trí tuệ bát nhã thấy được cái nhận được cái Như Lai tạng ở là bản thể của vạn pháp. Thế là được trí tuệ bát nhã gọi là lý sự. Lý là cái Như Lai tạng, sự tức là những các cái cảnh thân căn và thế giới đang hiện lên, biết tất cả đều là Như Lai tạng, phải gọi là lý sự vô ngại. Khi nói tiếp
là mười phương hư không tàn bụi tí, trong mỗi bụi tí hiện mười phương thế giới. Bụi tí thế giới không chướng ngại nhau gọi là vô trước hành, tức là sự sự vô ngại, phương tiện độ.
Cái trí tuệ này đấy, ngài đã thấy mười phương hư không hiện lên toàn những bụi, tức là những cái cảnh mình đang sống đây hiện lên đủ vạn pháp. Nhưng mà mỗi một bụi tí, ở trong mỗi bụi tí đều đủ cả mười phương thế giới, bởi vì mỗi bụi tí là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Mà rồi từ cái Như Lai tạng mà hiện ra tất cả thế giới, thì thế giới với Như Lai tạng đâu có phải hai. Đây cái vị này ngài chứng được tới cái trình độ này, thế cho nên bụi tí với thế, bụi tí cũng là Như Lai tạng, mà thế giới cũng là Như Lai tạng. Cho nên cái lớn cái nhỏ nó không có chướng ngại nhau. Cho nên các ngài đi qua các tường vách như không, các ngài đem cả bàn ghế đi qua cái tường, nó không có chướng ngại nhau. Cho nên gọi là sự sự vô ngại. Tới cái ngôi này là các ngài đã thâm nhập, biết rõ tất cả đều là Như Lai tạng cả, cho nên không có chướng ngại nhau. Chúng ta sở dĩ không đi qua được cái tường là vì mình cứ thấy cái tường nó là cái tường, mà thân mình là thân mình, hai cái nó chướng ngại nhau. Còn những vị người ta quán bát nhã đến cái trình độ biết rõ thân là hư vọng không thật, và sắc tức thị không, người ta tới cái trình độ ấy thì người ta đi tự nhiên, người ta đi qua cái tường như không, không có làm sao cả. Những vị người ta có cái phương pháp tàng hình, ngồi ở trong đám đông mà mọi người không trông thấy, rồi người ta đi qua cái bàn cái ghế như không, thì chúng ta tưởng là ngài có cái phương pháp nào. Trong sách nói là các vị chỉ có quán vô ngã. Khi biết chắc rõ ràng vô ngã, tâm mình thấu đáo được không thật, thế thì tự nhiên mình đi qua tường vách như không, mà ngồi ở trong chúng người ta không trông thấy mình. Cũng như cái chú bé, ông thầy quán nước, thấy trong phòng là nước, thì cái chú bé đi qua trông ở trong phòng là thấy toàn nước. Thì những cái người mà người ta tự quán cái thân người ta là không, là huyễn, thì mọi người ta ngồi trong đám đông mà không ai trông thấy người ta cả. Xin nói tiếp.
Mô Phật, kính bạch thầy, hạnh thứ 8 là hạnh nào cũng đệ nhất Ba La Mật Đa, gọi là tôn trọng hạnh tức nguyện.
Ba La Mật đây là mỗi hạnh, mỗi hạnh đều Ba La Mật. Ví dụ như ba thí, thì ba thí đến bờ kia tức là ngài bá thí được hết da thịt xương, cái gì ngài cũng bá thí được tuyệt cùng, cho đến bờ kia. Thì bát nhã là trí tuệ, là một trong lục độ, cũng ba la mật. Mà đây nói là nguyện, tức là cả ngài nguyện tu cho đến cùng tột. Xin nói tiếp.
Vô Phật kính bạch thầy, hạnh thứ 9 là như vậy, viên dung thành tựu quỷ tắc của mười phương Phật gọi là thiện pháp hạnh, tức là lực.
Trên thì cái số 9 mới là, số 8 mới là nguyện, còn đến số 9 là có năng lực. Đây các ngài tu 10 ba la mật chứ không phải chỉ có 6. Xin nói tiếp.
Vô Phật thứ 10 là nhất nhất đều là thanh tịnh vô lậu, nhất chân vô vi, gọi là chân thật hạnh.
Bát nhã là cái độ thứ 6, còn cái trí tuệ là cái thứ 10. Cái trí tuệ tức là hậu đắc trí, được căn bản trí là về cái trí tuệ, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình hoàn mãn, rồi độ chúng sanh, được thêm cái quyền trí, cái hậu đắc trí, thế mới gọi là viên mãn cả hai.
Thập thời hướng chuyển vạn hành hướng về Bồ Đề, chúng sanh và chân như đầy đủ thần thông thành tiểu Phật sự, toàn một tinh chân thuần khiết, xa các lỗi lầm.
Giờ chỉ là một tinh chân thuần khiết, không còn một chút tơ hào vô minh nào nữa.
Các ngài đi hóa độ chúng sinh, hằng diệt tướng, năng độ sở độ, hồi tâm vô vi, hướng đường niết bàn, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng.
Độ là thấy có ta độ cho chúng người, mọi người.
Yeah.
Sở độ là chúng sanh được ta cứu vớt. Thế bây giờ diệt những cái tưởng đó. Dĩ nhiên như sư cô vừa nói, nếu mà còn chấp ngã, chấp người, chấp ta thì đó là phàm phu. Mà đã lên tới ngôi này rồi thì tức là chỉ còn những cái vi tế ở trong tạp thức, không thấy có cái chuyện cứu độ nữa. Lìa cái tướng cứu độ,
hoại những gì cần diệt hoại, lìa những sự phải xa lìa,
thấy ta năng ly, người sở ly. Không thấy cái chuyện mình lìa nữa, chứ đừng nói đấy là thấy mình độ chúng sanh. Cả cái chuyện lìa đây, lìa tướng cũng không có cái năng ly sở ly gì cả. Pháp độ sanh cho đến chuyện ly cũng xa lìa. Cho nên các ngài ở niết bàn mà cũng không thấy cái chuyện niết bàn, không trệ ở vô vi niết bàn.
Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Bản giác viên trạm, giác ngộ ngang Phật, gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng.
Đẳng ngang với Phật rồi. Tiếp.
Dạ. Tâm nhân địa khai phát sáng tỏ như quả địa, gọi là trí nhất thiết xứ hồi hướng. Dạ.
Phật có ở chỗ nào các ngài đến được cả.
Dạ. Và Như Lai trí thiệp hợp không ngăn ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng.
Với chánh báo thiệp hợp vào với nhau.
Dạ.
Tức là phần tinh thần với phần vật chất nó không có chướng ngại nhau nữa. Cho nên cái phần y báo là vật chất, chánh báo là cái thấy, cái nghe, cái biết, phần tinh thần. Chánh phần tinh thần, phần vật chất thiệp vào với nhau, gọi là trung đạo. Đấy, thiệp hợp không ngăn ngại, bởi vì đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh cả.
phát huy các nhân thanh tịnh đi đến niết bàn gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng.
Chung quy tất cả chỉ là Như Lai tạng diệu chân như tánh thôi.
Dạ. Cùng ta đồng thể Phật tánh nay gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng.
Bỏ một chúng sanh nào.
Dạ.
Tiếp.
Tất cả pháp ly tất cả tướng, cả tức và ly đồng giải thoát gọi là chân như tướng hồi hướng.
Thì chẳng có tức mới ly gì cả. Chung quy chỉ có một cái Như Lai tạng thôi.
Yeah.
Tiếp.
Sự sự vô ngại thật được như như nhập pháp giới bất tư nghị giải thoát gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. Vô phược, con kính bạch thầy, vô phược con chưa biết, con xin thầy đó.
Vô phược không có còn có chói buộc, không có cái gì chướng ngại cả nữa.
Dạ. Yeah.
Tiếp.
Tánh đức viên mãn thành tiểu pháp giới lượng diệt gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng.
Không có cái lớn cái nhỏ.
Dạ.
Không có cái rộng cái hẹp gì nữa. Cho nên không có lượng nữa. Không có lượng, không có bờ mé.
Bốn gia hạnh.
Nó gọi là gia hạnh. Hạnh là việc cái sự tu hành, tức là phải thêm sức, thêm cái việc tu. Cũng như chị em đang ở cấp trung học mà muốn vào đại học thì phải có cái lớp để bồi sức, để thêm học thêm. Cái lớp thêm như thế gọi là gia hạnh. Đây chúng ta đã xong bốn ngôi hiền: ngôi tín, ngôi trụ, ngôi hạnh, ngôi hồi hướng. Đó là xong được cái ngôi hiền. Hiền nghĩa là buông xả cái vô minh. Bây giờ tiến lên ngôi địa. Địa là ngôi thánh. Thánh nghĩa là vào cái sự thật, sống với chân tánh thật sự thì gọi là thánh. Thế bây giờ từ ngôi hiền mà vào ngôi thánh thì phải có bốn cái lớp bồi sức thêm. Gia hạnh tức là có cái sự cố gắng thêm lên. Một cái bốn cái lớp này là để bồi bổ cho cái sự giác tỉnh thì mới có thể vào ngôi thánh được. Cho nên gọi là có bốn ngôi gia hạnh. Thì ở đây gia hạnh nói về đặc biệt về một khía cạnh là vào trung đạo. Trung đạo, đạo là con đường, trung là ở giữa. Một bên là Phật, một bên là mình. Này. Thế bây giờ tu thế nào để sống trung đạo ở giữa bên tâm Phật và tâm mình? Tâm của mình cũng là tâm Phật, mà tâm Phật cũng là tâm mình. Thế để có để hai cái việc này không có chướng ngại. Cần nói tiếp số 1.
Như được mà chưa được, như rồi cây lấy lửa mới thấy hơi ấm, gọi là noãn liền.
Sự giác tỉnh của Phật có hơi ấm. Chữ noãn nghĩa là ấm. Nhưng mà đã có hơi ấm tức là cũng có cái tin tức mình sắp sửa có lửa. Ở đây lấy cái sự giác tỉnh của Phật làm cái giác tỉnh của mình, làm chỗ biết của mình. Thế thành vì thế chưa như là tựa hồ như có sự giác tỉnh rồi, nhưng mà đây là hoàn toàn mượn của Phật chứ chưa phải của mình. Là mình ở đây cái thí dụ như lấy lửa mới thấy hơi ấm, tuy là mượn sự giác tỉnh của Phật nhưng mà mình cũng vẫn chưa được giác tỉnh như Phật. Đấy, ở đây cho cái thí dụ mới có hơi ấm thôi chứ chưa hẳn là mình đã có lửa. Lửa đây là ví dụ với cái trí tuệ của Phật. Tuy là mình học Phật, mình mượn mượn cái giác tỉnh của Phật mà cũng chưa được đến nơi đến chốn. Con nói tiếp số 2.
Dạ. Cái số 2 con kính bạch thầy là từ tâm tức Phật cảnh giới. Tâm như nương Phật nhưng không phải nương. Ví như người ở chót núi, toàn thân đã vào hư không nhưng dưới chân còn dính mặt đất, gọi là đỉnh địa.
Nói chưa hoàn toàn quên tâm tư, nghĩa là chưa vào được cái trung đạo, vẫn cứ mình khác Phật khác, chưa được vào được trung đạo. Con nói tiếp số 3.
Dạ. Cái số 3 con kính bạch trên thầy, đây nói là tâm và Phật đồng, khéo được trung đạo. Trong tâm rõ ràng nhưng chưa thổ lộ, pháp chứng mà chưa thật, chứng gọi là nhẫn địa.
Vẫn minh bạch phân biệt mình và tâm.
Dạ.
Tại vì cái tâm của mình với Phật chẳng những đồng một thể mà lại cùng ở một chỗ, cùng ở khắp pháp giới. Luôn luôn tâm mình với tâm Phật không rời nhau.
Dạ. Gia công đến đây thì tức tâm tức Phật.
Mình với Phật đồng một thể, lại cùng ở một chỗ với nhau. Thế thì coi như là hai, tuy hai mà lẫn lộn. Ở đây chỉ khác nhau ở cái nghiệp dục. Cái thể thì đồng, nhưng mà cái dụng thì khác hẳn. Cái dụng của Phật là giác tỉnh, là từ bi hỷ xả. Cái dụng của chúng mình là mê muội, là ích kỷ, là tham sân si. Hai cái công dụng nó khác hẳn nhau. Nhưng mà cái thể thì đồng. Vì thế cho nên tuy một mà vẫn hai, bởi vì cái công dụng, cái nghiệp dụng khác nhau. Thế bây giờ mình tu, mình trở về với Phật này. Cũng ở các Phật hành xứ, hành xứ mà mình đống triệt tự tâm này. Mà ở nơi tâm gia hạnh của mình thì mình thấy được cái nghiệp dụng của Phật.
Yeah.
Thôi thì chúng ta cái y chữ mà nhận, chứ còn nói chuyện giảng thì không biết đằng nào mà giảng. Rồi con nói tiếp. Yeah. Tiếp số 4.
Yeah. Lượng tiêu diệt mê giác cho đến trung đạo đều không, gọi là thế đệ nhất địa.
Tới người ta giảng đây thì con đọc cái lời giảng cho con nhận nghĩa cái lời giảng. Yeah. Phật, ông Phật thì ông là giác mà mình là mê. Tuy cái thể thì đồng nhau, nhưng cái dụng một đằng mê một đằng tỉnh. Thế mình mê là giác mà bị mê. Còn Phật thì trước kia Ngài mê, bây giờ Ngài đã tỉnh. Thế là đi được hai nấc, bây giờ đến cái nấc thứ ba.
Dạ. Ba là trung đạo là nhận được lý này.
Mình chính là giác mà nó mê. Còn Đức Phật thì Ngài trước kia Ngài cũng mê, bây giờ Ngài giác. Thế mình nhận được cái lý này, đó là mình ở trung đạo. Dạ. Tức là mình với Phật không có xa cách. Tiếp.
Bốn là tất cả danh từ đều không
giác. Nghĩa là không còn ngăn cách giữa tâm và Phật. Tâm với Phật hoàn toàn như nhau, không có khác. Vượt hết chấp thế gian. Người thế gian thì thấy Phật ở tận trên mây, mình với bọn chúng sanh thì coi như ở dưới mặt đất. Thế nhưng mà sự thật thì mình với Phật không có xa cách nhau. Bài thập địa. Thập địa mỗi ngồi chứng
phần pháp thân mười ngôi hoàn hảo thánh quả.
Thập địa mỗi ngôi chứng một phần pháp thân mười ngôi hoàn mãn thánh quả.
Ẩn Phật cảnh giới chứ. Vâng. Ẩn Phật cảnh giới. nhận được cái cảnh giới của Phật. Tuy nói là tận, nhưng mà thật ra là nhận được có một phần. Bởi vì ở trên đã nói 10 ngôi địa phải hoàn toàn cả 10 ngôi mới thành Phật. Và đây mới là ngôi đầu tiên, ngôi số 1. Nhưng mà đã vào được cảnh giới Phật rồi, mới được một phần. Trong 10 phần mình được một phần, nhưng dù sao cũng vào được cảnh giới của Phật. Cho nên ngôi này bắt đầu gọi là thánh, sống trong sự thật. Mà ngôi này tên là Hoan Hỷ, bởi vì ngôi này chuyên tu. Tôi đã đành là các ngài tu tất cả 10 độ, độ nào cũng đến Ba La Mật. Nhưng mà ở ngôi này thì đặc biệt là bá thí sự an vui cho tất cả chúng sanh, cho nên gọi tên ngôi này là Hoan Hỷ Địa. Con nói số 2.
Bố Phật con xin đọc bài: Hai ly cấu địa, chín giới hữu tình, vào Như Lai bình đẳng đồng tánh. Tuy đồng cảnh Phật mà cảnh Phật chưa vong, chưa thật thanh tịnh. Đối khác nói đồng, khác là vì cấu, vì thì đồng cũng còn cấu. Nay hết đồng mới là hết cấu.
Nhận mình là mình là dòng giống Phật. Hoàn toàn thấy là mình, là thể chất của mình là Phật. Đấy. Nhưng mà bây giờ tu tới đây mà vẫn cứ thấy mình khác với Phật. Phật là Phật, còn mình là chúng sanh. Thế cho nên biết bao giờ mà phải thật quen, thấy mình với Phật đồng một dòng giống, đồng một tánh thể. Bao giờ thật quen thì mà cho đến không nghĩ đến chuyện khác với đồng nữa. Tới cái ngôi ly cấu địa này không còn nghĩ đến chuyện Phật khác với mình nữa. Quen rồi thấy là mình là Phật. Con tiếp.
Con xin đọc bài: Pháp quang địa, cả ly cấu địa cũng ly, nhưng lau kỹ gương sáng, chân giác hiển lộ.
Nói minh bạch, cả ly cấu địa cũng ly, như lau kỹ thì cái gương nó sáng thêm. Nghĩa là cái ngôi thứ hai đã sáng rồi, bây giờ lau kỹ thêm thì nó thêm sáng nữa, cái chân giác nó hiển lộ. Nghĩa là cũng vẫn cái mê chấp, mà bây giờ ngôi thứ hai mình đã xóa cái mê chấp, đến ngôi thứ ba này mình cũng vẫn cái việc ấy, nhưng chỉ mình làm thêm lên nữa, xóa thêm nữa, lau kỹ cái gương nữa, thì vẫn cái sáng ấy như bây giờ nó hiển lộ rõ ràng. Tức là cái ngôi thứ ba với ngôi thứ hai cùng một công phu, cùng một kết quả, chỉ có điều là làm nhiều, làm thêm thì cái ánh sáng nó hiển lộ hơn. Số 4.
Mô Phật con xin đọc bài: Diện tuệ địa, minh cực giác mãn, trí tuệ rực rỡ, thắng dụng tuyệt vời.
Đâu có công dụng, có thắng dụng. Trên là nhận được cái thể, bây giờ thêm được cái dụng. Tiếp.
Con xin đọc bài: Năm nam thắng địa, tất cả đồng và dị, chỗ chẳng thể đến, đồng Phật dị chúng sanh.
Con thấy mình là chúng sanh khác với Phật.
Vâng.
Còn bận tâm đến cái chuyện Phật và chúng sanh, nghĩa là chưa tin là mình là Phật, chưa thấy mình là Phật. Bởi vì bản chất của mình là tánh Phật rồi, mà lại cứ mê, cứ nhận mình là chúng sanh. Thế bây giờ đây hãy còn quan tâm đến cái chuyện nhiễm và tịnh thì chưa được tự tại, chưa thật tại quyết định biết cái dòng giống của mình, thể chất của mình là Phật. Vẫn cứ nhận mình, vẫn còn thấp thoáng cái chuyện thấy mình là chúng sanh khác với Phật. tiếp.
Mô Phật, con xin đọc với viễn hành địa cầu bờ bấy toàn thể chân như.
Là xa, địa là cái tâm địa, nó hành là đi, đã đi thật xa rồi, tức là tột bờ bến của chân như. Ở số 6 là cái chân như hiện tiền, đến cái số 7 là hoàn toàn chứng được cả toàn thể cái chân tâm của mình. Tiếp.
Dạ, con xin đọc tiếp. Bất động địa là pháp pháp đề chân, pháp pháp đề như, mãi bụi, mãi lông, không gì chẳng phải chân như tự tâm.
Ngồi này mới nhận được sự thật. Tiếp.
Dạ, kính bạch kinh thầy, con xin đọc tiếp. Thiền tệ địa, chân như pháp dụng, đủ bốn biện tài vô ngại.
Biện tài, từ vô ngại, nghĩa vô ngại, rồi gì nữa, nhạo thuyết vô ngại, pháp vô ngại. Đây nói về cái biện tài vô ngại, tức là một công dụng của chân như. Có nói tiếp.
Dạ, ngôi thứ 10 là pháp văn địa, là mây từ che khắp nhị màu, trầm cả biển quả niết bàn.
Những bi mà lại trí vân, chữ vân ở đây là ví cho trí, cái trí tuệ che chùm hết thảy, như mây tưới nước thấm nhuần nuôi sống sinh linh. Trí và bi đầy đủ, tức là thành Phật. Chẳng những thành Phật mà lại có cái công dụng của ông Phật. Những gì Phật làm được mình cũng làm được, cho nên một lòng che cứu vớt chúng sanh.
Ở cái ngôi ly cấu địa này có nói cái câu là khác là cấu mà đồng cũng còn cấu, hết đồng mới hết cấu. Cái ngôi ly cấu địa, cái câu cuối
đồng,
mà
dạ. Con nói đi, đồng gì?
Dạ, khác là cấu thì đồng cũng còn cấu, hết đồng mới hết cấu. Bà thầy, như vậy thì có nghĩa là thí dụ bây giờ mình còn thấy mình khác với Phật thì đó là cấu, mà bây giờ mình nhận ra được là mình cũng đồng tánh Phật như là Phật, thì tức là Phật thanh có tánh giác, mình cũng có tánh giác, thì sao lại gọi là cấu nữa bà thầy?
Thì là bởi vì mình hãy tuy mình là thể chất của mình là Phật, mà cái thói vô minh từ vô thủy đến giờ mình vẫn cứ nhận mình là chúng sanh. Cho nên tuy mình là đồng, thế cho nên cho đến bây giờ hãy còn phân biệt chuyện đồng mới lại chuyện khác.
Dạ, thế lúc đó
thế
là...
thì hãy còn nhớ đến chuyện đồng thì tức là mình mới cũng như cái người ngủ mới thức dậy thôi. Bao giờ không nghĩ gì đến đồng đến cấu cả, mình nghiễm nhiên là ông Phật.
Chứ còn khi đồng thì mình cũng tánh giác như Phật, mình cũng giác, Phật cũng giác, cũng cái giác đồng
không
như nhau.
Không nghĩ gì đến cái chuyện giác mới mê nữa.
Yeah.
Bây giờ sống bình an, không nghĩ gì đến giác với mê Phật với chúng sanh gì cả. Yeah. Thế thì mới thật là ở cái ngôi này.
Yeah. Cho nên cái ngôi này gọi là ly cấu địa, tức là mình phải rời cái cấu, mà cái cấu này là không thấy là mình đồng nữa.
Rời cả cấu mà rời cả đồng. Yeah. Hãy còn thấy mình là Phật thì tôi chưa hoàn toàn là Phật.
Yeah. Đẳng giác, diệu giác, Như Lai ngược dòng trở lại, Bồ Tát thuận dòng đi tới, Thủy giác Bồ Tát và Phật diệu giác, Lượng giác ngang nhau gọi là đẳng giác.
Giác tức là ông Bồ Tát thuận dòng đi tới.
Yeah.
Mà ông Phật diệu giác là Như Lai ngược dòng trở về độ chúng sanh.
Yeah.
Thế hai cái giác ngang nhau. Đây này ví như con thuyền đó. Một đằng thì đi lên, một đằng thì từ cái chỗ đã đến rồi ấy, mình trở lại. Cái hai con thuyền gặp nhau, cái chỗ hai con thuyền gặp nhau gọi là đẳng giác.
Mang từ tâm càng tuệ đến đẳng giác, rồi mới bắt đầu được sơ càng tuệ địa trong tâm kim cương.
thôi thì thầy cũng y chữ thành nhận nghĩa, nghĩa là cái tâm càn tuệ chúng ta là cái ngôi đầu tiên ấy. Mình đã khô hết những yêu ghét mừng giận, cái tâm khô của thế gian chưa có được cái pháp thủy của Phật thì gọi, nghĩa là cái tâm bắt đầu tu đó thì gọi là tâm càn tuệ, gọi là sơ tâm à. Thế rồi bây giờ lên đây tu hưởng cái pháp thủy của Phật mà tiến lên đến đẳng giác à, thì tức là bây giờ được cái sơ càn tuệ địa trong cái tâm kim cương này, nó cũng tên là càn tuệ mà cũng là sơ, thành ra nó lẫn nhau, hai cái nghĩa nó dễ lẫn đó. Đó, thế là cái tâm đầu của mình tu cũng gọi là tâm càn tuệ, mà bây giờ đây à, bây giờ lại đi xong 54 ngôi rồi, lên đến ngôi đẳng giác, rồi bây giờ từ đẳng giác lên diệu giác ấy. Đấy, bây giờ từ cái đẳng giác này gọi là mình được sơ càn tuệ địa trong tâm kim cương. Thôi thì cái tên các ngài đặt tên như thế, bây giờ gọi là sơ mà lại gọi sơ sơ càn tuệ địa.
Thầy thì là cái càn tuệ địa đầu tiên á, là nói về bắt đầu bước chân vào Bồ Tát, rồi cái càn tuệ địa
là bắt đầu tu mà bây giờ tu hết hết 54 ngôi rồi lên đẳng giác thì gọi là sơ càn tuệ địa trong tâm kim cương.
Bạch thầy là bắt đầu bước chân vào ngôi Phật
này. Thì đây, ở đây các ngài đặt tên như vậy, thành ấy, hai cái tên nó lẫn nhau. Thì mình để ý như thế rồi, thế thôi, chứ còn thì chẳng, mình có đâu có biết gì hơn. Thì các ngài cũng đặt tên như vậy, thế cho nên có phải có một cái gì ở phía trong mà mình không biết.
Mô Phật, con kính bạch thầy, sư cô thưa thầy là cái càn tuệ địa ở trên á thì mới bắt đầu bước chân vào ngôi vị Bồ Tát, còn cái càn tuệ địa ở đây á thì bắt đầu bước chân
đó,
vào ngôi Phật.
Đó, một đằng là nhân, một đằng là quả mà lại cùng một tên.
Dạ.
Cho nên thầy mới lưu ý chị em để ý.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa luôn một câu. Ở cái đẳng giác ở chỗ này gọi là lượng giác ngang đồng, lượng giác ngang nhau gọi là đẳng giác, mà con thỉnh thầy dở trang 90-291 ạ, ngôi hồi hướng số 3, con kính bạch thầy.
291 à?
Dạ vâng ạ. Giác ngộ ngang Phật gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, ngang Phật gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Con kính bạch thầy, đây mới ngôi hồi hướng thứ 3 gọi là giác ngộ ngang Phật, còn là đẳng giác ạ, thì này nói là
lượng giác ngang nhau,
với hai cái này khác nhau chỗ nào con kính bạch thầy?
Thì con tu đến đấy thì con sẽ thấy được, chứ còn bây giờ mình ngồi đây mình nói làm sao mình phải phân biệt được.
Con kính bạch thầy,
con thỉnh thầy dở trang 285 cho con thưa một câu nữa. Con kính bạch thầy, ngay chỗ cảm tuệ địa này A Nan, dục ái cảm khô, căn cảnh không tương hợp, không còn tái sanh. Con kính bạch thầy, cái này là không còn tái sanh là không phát khởi sáu thức, hay không còn tái sanh nghĩa là không còn luân hồi, con kính bạch thầy?
Ở đây nói không còn tái sanh tức là không còn luân hồi.
Như vậy, lớp tu đơn tu khép, kết 12 ngôi mới cùng tột diệu giác, thành đạo vô thường.
Nào là con tu đơn tu kép? Tu đơn tu kép, tu kép tức là mỗi một ngôi nó lại có những 10 ngôi, hay là 4 ngôi như là gia hạnh ấy, thì có 4 ngôi. Còn ngôi tín, ngôi trụ thì mỗi một ngôi gọi là tín, mà thật là phải có 10. Thế nhận như thế gọi là ngôi kép, gọi là tu kép. Còn đơn ấy, như là càn tuệ hay đẳng giác hay diệu giác, nó có một ngôi một tên thì gọi là đơn. Thế như thế mình tu cả đơn cả kép à, tất cả ở đây nói 12 ngôi, tức là cộng thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, cái đấy cộng tất cả các ngôi lại, giờ đó có 12 thứ cả đơn cả kép là thành đạo, thành diệu giác vô thượng. Con nói tiếp.
Mục Phật, con xin đọc tiếp. Các ngôi ấy đều lấy trí kim cương quan sát 10 ví dụ sâu xa như hiển.
Số 6 à. Rồi số 6 rút ở trong Bát Nhã có cái 10 cái ví dụ đó. 302 cái số 6 đó. Các nghiệp như huyễn, pháp như lửa bùng. Đây các vị Bồ Tát phải quan sát, dùng 10 cái thí dụ này để quán, để đừng cố chấp vào cái việc làm của mình. Này, phải có cái trí tuệ Bát Nhã, biết tất cả những việc của mình là huyễn, đừng cố chấp. Em phải quán 10 cái thí dụ này. Nghiệp như huyễn, ví dụ như bây giờ cái người kia ăn cắp. Thế thì tại hôm qua người ta đang bình an, không có chuyện gì. Hôm nay chợt cái tâm tham nó nổi lên, bởi vì lại gặp cái duyên con mắt chợt trông cái tiền của người ta. Thế thành cái tâm nó mới nổi cái tham, mới thành có việc ăn cắp. Đến ngày mai việc xong tất cả mọi việc thì cái tâm tham cũng hết, cái việc ăn cắp cũng hết. À, thế cho nên các Bồ Tát phải quán chúng sanh nặng nghiệp, nhưng mà nghiệp là như huyễn, cho nên tận tình giác ngộ chúng sanh để cho nó đừng có tạo nghiệp nữa. Bồ Tát phải quán pháp như lửa bùng, như có người người ta thấy Bồ Tát tận tình giúp mọi người thì Bồ Tát thì người ta đến ta khen ngợi. Thế thì Bồ Tát phải quan sát cái âm thanh của cái người ấy cũng chỉ như lửa bùng, à, chợt nó hiện lên rồi nó lại tắt đi, trước nó không có, sau nó cũng không có, đó là cái không thật. Thì đừng có bị những cái lời khen ấy mà khiến cho mình tự cao tự đại, mà biết rằng những việc mình làm cũng như lửa bùng, nghĩa là đủ duyên thì nó thành hình, hết duyên nó lại tắt đi. Thế đấy, cứ như vậy Bồ Tát phải quan sát những việc này để đừng thấy cái việc làm của mình là quan trọng, mà coi như cái bổn phận của mình trên cầu Phật đạo giới độ chúng sanh là cái bổn phận của mình. Quán này thì đứa trẻ mà phải có thì giờ phải cùng nhau mà phải để tâm để ý rồi quan sát. Thầy lấy cái thí dụ một chút cho chị em nhận nghĩa thôi.
Dạ,
bây giờ chúng mình vào bài.
Dạ, con xin đọc tiếp. Trong sa ma tha dùng pháp tỳ bà xá na của các đức Như Lai mà thanh tịnh tu chứng lần lượt vào sau.
Ta dùng pháp tỳ bà xá na của đức Như Lai mà thanh tịnh tu chứng rồi mới lần lượt vào sâu. Thế nào là trong samatha mà dùng pháp tỳ bà xá na, tức là vipassana, tức là chúng mình gọi là các pháp quán. Trong samatha là chỉ là dừng lại, tức là định, mà bây giờ phải dùng các pháp quán để khai tuệ. Thí dụ như bây giờ chúng mình tu samatha là chỉ là dừng lại, là chúng ta phải đừng sáu căn không được chạy theo sáu trần, đừng tham đắm, đừng sân giận, phải là chỉ là dừng lại, dừng cái tâm không có chạy theo cảnh trần, thì đấy là pháp samatha. Nhưng mà muốn dừng lại phải có trí tuệ, cho nên phải quán, phải tu các pháp quán. Như chúng ta phải quán bất tịnh, để dừng cái tâm lại, đừng chạy theo. Quán bất tịnh biết chán cái thân thì dừng cái tâm, nó mới chịu dừng lại, nó không chạy theo cảnh trần. Thế cái pháp tỳ bà sa na tức là pháp quán. Thế cho nên trong samatha là phải có tuệ, phải có quán để có tuệ thì nó mới thành cái định, cái dừng lại tức là cái định. Nó mới có cái định để mà không bị cảnh bên ngoài nó lôi cuốn. Chứ nếu trong tâm vẫn thèm khát, vẫn mong cầu thì cái cảnh ngoài nó lôi cuốn dễ lắm. Thế cho nên muốn tu cái định samatha phải có các pháp tỳ bà sa na, tức là các pháp quán để tỉnh ra. Cho nên sám hối là nguyện, phát nguyện không có làm tội, nhưng mà phải có pháp quán để tỉnh ra. Để tỉnh ra thì nó mới không làm tội. Thế cho nên chúng ta phải tu cả hai, samatha là định, vipassana là tuệ. Phải tu cả hai thì mới thanh tịnh tu chứng. Mà rồi cứ thế, hôm nay mới ít, mai mới ít, mãi mãi cứ như vậy sẽ dần dần vào sâu. Con nói tiếp.
Con xin đọc tiếp.
Dùng ba tiền thứ tăng tấn khéo thành tựu 55 ngôi vị trên đường chân thật Bồ Đề.
Từ trợ nhân, thứ hai là nạo cho sạch những cái sai tánh hư lầm, mê lầm. Rồi thứ ba là vi kỳ hiện nghiệp, trái với cái nghiệp hiện tiền của mình. Ba cái ngôi tiệm thứ này chúng ta tu từ bây giờ cho đến ngày thành Phật. Đấy. Như thế, ở đây nói có hai việc. Việc thứ nhất là định và tuệ, và việc thứ ba là tu ba tiệm thứ. Đấy. Như thế, lần lượt chúng ta sẽ thành tựu 55 ngôi từ càn tuệ địa mà cho đến diệu giác. Đó là cái đường Bồ Đề chân thật. Nếu không tu như vậy thì không được.
Trên kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đảnh lễ Phật bạch rằng: kinh này tên gì? Con và chúng sanh phải phụng trì thế nào?
Đã dạy cách tu hành từ đầu đến đây rồi mà làm sao lại còn phải hỏi tên để tìm cách phụng trì là thế nào? Đây là ông Văn Thù ông hỏi, tức là bậc đại trí mới biết đặt cái câu hỏi này, chứ không phải là người lầm mê. Thế tại sao cái Phật đã giảng suốt từ đầu đến giờ rồi? Bởi vì từ trên Phật nói nhiều quá, rộng quá, mông mênh, thì mình không nắm được. Cho nên bây giờ xin một cái tên, tức là tổng quát cái cốt lõi của bộ kinh, như là chỉ cho cái cửa mà đi vào, nắm lấy cái cửa đó mà vào. Cho nên xin cái tên để mà phụng trì, cứ đúng cái, theo cái tên, tức là cái tên, tức là cái cốt lõi của bộ sách, tổng quát cái bộ sách. Đấy, cho nên phải ông Văn Thù mới biết đặt ra câu hỏi này. Thế bây giờ con giảng cái số 1. Đa bát đát ra. Tát đát đa bát đát ra, tức là tiếng Ấn Độ dịch sang tiếng Tàu là bảo bạch tán cái. Người Tàu người ta dịch cái câu này là bạch tán cái. Cái là cái bảo cái, tán là cái tàn, cái lọt mà màu trắng. Đấy, tổng quát cái bộ kinh này tên là Tát Đát Đa Bát Đát Ra, tức là bạch tán cái. là cái lọng màu trắng, cái bào cái tức là cái lọng màu trắng. Ở đây thật ra bộ kinh mình ấy, là nói đến cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó vô lượng quang, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên nó như cái lọng che chùm tất cả vạn pháp, mà nó thanh tịnh cho nên màu trắng. Thế thì nhớ mình là cái gì? Không phải là cái thân bằng cơm bằng gạo. Cái thân này có ruột gan, nó cho ăn cơm uống nước bào chế ra máu. Thế cái thân này bằng cơm bằng gạo, cho nên mai đây thành cát bụi chôn xuống đất, nó không phải mình. Mà mình ấy là cái bạch tán cái, là tát đát đa bát đát ra, cái lọng che chỉ chùm hết thầy vạn pháp, là cái tánh vô lượng quang, cái Như Lai tạng, bản thể của hết thầy cả pháp giới này là nó. Thế đấy, vô, nó là vô thượng bảo ấn, cái ấn quý báu. Nó nhận được cái ấn quý báu này, và cái ấn quý báu này là vô thượng không gì bằng. Cái bộ kinh nào mà giảng về cái tâm, về cái chân tâm vô lượng quang, thì đấy là cái ấn của vô thượng, tức là đại thừa không gì hơn. Còn những các kinh thông thường dạy chúng mình bá thí để thì để về sau được quả báo lên trời, hay là dạy chúng mình có hiếu với cha mẹ về sau được cái phước đức làm vua, thế thì tất cả những các kinh như thế thì không phải là cái ấn vô thượng, mà cái kinh mà dạy mình về cái chân tâm vô lượng quang đó, đó là cái dấu ấn để thành Phật, cho nên gọi là vô thượng. Thế bộ kinh này còn có tên là Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Nhãn là con mắt rộng như biển. Con mắt này thấy đúng sự thật, cho nên gọi là thanh tịnh. Cái con mắt mà đau mắt có lóa thì sẽ có thấy những cái hoa đốm ở hư không. Còn cái con mắt thanh tịnh, người ta thấy sự thật. Thế thì cái con mắt này là con mắt của mười phương Phật, thấy đúng sự thật, nhận được cái chân tánh của mình ở khắp pháp giới. Thế là một cái số một thì nó có ba tên rồi đấy. À, lại còn cái tên là Đại Phật Đình nữa. Cái tên Đại Phật Đình tức là cái đỉnh đầu của ông Phật. Mà cái đỉnh đầu này lớn lắm, cho nên gọi là Đại Phật Đình. Tức là nói về cái trí tuệ cùng tột, cái trí tuệ của Phật là cái trí tuệ cùng tột. Mà sở dĩ bảo rằng cái trí tuệ này lớn là bởi vì cái trí tuệ này nhận được bản thể của mình ở khắp pháp giới. Thế là một cái số một nó có bốn tên. Đại Phật Đình là một, Tát Đát Đa Bát Đát Ra là hai, Vô Thượng Bảo Ấn là ba, Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhẫn là bốn. Cái tên Tát Đát Đa Bát Đát Ra tức là nói về mật, bên mật tông người ta dùng cái chữ phản, người ta không dịch nghĩa. Cái số 2.
Kính thưa thầy, con xin đọc. Số 2 là cứu hộ thân nhân, độ thoát A Nan, và trong hội này tánh Tỳ Kheo Ni được Bồ Đề Tâm vào biển Biến Tri.
Đây là Phật đặt cái tên. Bây giờ thế, cái số 2 này nó cũng có mấy, có một tên. Một tên là cứu hộ thân nhân. cho giải nghĩa cái tên ấy mà nói là Phật dùng cái kinh này để độ thoát cho A Nan và cô Ma Đăng Già, để cho hai cái người thân của Phật, hai người gọi là thân nhân, là người thân, được phát từ cái tâm Bồ Đề để vào được cái trí tuệ chánh biến chi của Phật. Đấy, tên kinh này là cứu hộ thân nhân. Phật lo cứu cho ông A Nan và cô Ma Đăng Già. Vậy thì chị em chúng mình cũng nhớ mang cái kinh này để cứu hộ thân nhân, giảng cho ba má, cho anh em trong gia đình, mỗi người nhận được cái tâm thật của mình, đừng sống mê muội mãi với cái vọng tâm từ vô thủy, để nhận được biết mình là cái gì, cứ nhận cái thân bằng cơm bằng gạo là mình. Thì bây giờ đây ai nấy cố gắng này, cái bộ kinh này là để cứu hộ thân nhân.
Như Lai, một Phật kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa.
Như Lai Mật Nhân là một tên, rồi tu chứng liễu nghĩa là một tên. Như vậy cái kinh này nhiều tên quá. Thế nào là Như Lai Mật Nhân? Bí mật để thành ông Phật thì có bộ Lăng Nghiêm có, tức là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, cái tánh, cái căn bản Bồ Đề ở nơi sáu căn của mình là cái nhân để thành Phật. Mà chúng mình lại không biết, lại cứ dùng cái thức, cả ngày sống với cái thức, thành cứ làm chúng sanh. Bây giờ buông cái căn trần thức, nhận lấy cái căn bản Bồ Đề ở nơi mắt tai của mình, ngay sáu căn của mình. Đấy là cái nhân bí mật để thành Phật. Bí mật là bởi vì chúng mình không biết thì gọi là bí mật, chứ thật là ai cũng có cái nhân này. Thế rồi y cứ vào cái nhân này mà tu thì sẽ chứng được liễu nghĩa. Tu y vào cái nhân này mà tu gọi là tu liễu nghĩa, mà chứng được y vào nhân này tu chứng được quả vị thì cái quả Phật cũng là liễu nghĩa. Tu cũng liễu nghĩa thì dĩ nhiên là chứng là liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là đúng với cái nghĩa chân thật, rốt ráo đúng với cái nghĩa chân thật. Để tu y vào cái mật nhân này mà tu thì là người tu liễu nghĩa, tức là rốt ráo đúng nghĩa. Mà tu đã đúng thì thế nào cũng kết quả